Khai thị ngày 1 tháng 12 thất bại ngày thứ ba. Chỗ ngộ của Thiền Tông có hai thứ: đại nghi đại ngộ và tiểu nghi tiểu ngộ. Không nghi thì không thể nói đến ngộ. Hai chỗ đại và tiểu ngộ này trước hết phải tạm mượn thí dụ để nói qua, thì các ông sẽ rõ đại ngộ ra làm sao, tiểu ngộ ra làm sao. Trình tự của đại và tiểu ngộ cần phải rõ ràng một chút. Tiểu ngộ ví như chuột chui vào sừng trâu, đại ngộ ví như chó bò qua vách tường, các ông có biết không? Lại nói thêm một thí dụ nữa, như lúc người xưa đi học, tiểu ngộ là kẻ học được 3 năm thi đỗ vào đại học, đại ngộ như người học được 30 năm mới vào trường đại học. Lý như thế này, học 3 năm thi vào được đại học ấy là do sức tinh tiến, nhưng thực tế chưa đọc được hết sách vở. Vì vậy tuy ở đại học mà vẫn còn có sách chưa hiểu. Trái lại người học được 30 năm rồi thì Ngũ Kinh Tứ Thư Chư Tử Bách Gia quyển nào cũng đều hiểu được hết. Cả hai người này tuy cùng là tú tài nhưng trình độ học vấn đương nhiên khác nhau. Người học được 30 năm thì trong bụng cái gì cũng biết, dù không vào đại học cũng hơn người học được 3 năm. Nếu so như vậy lại càng hiểu rõ quá trình của đại và tiểu ngộ. Ta so sánh tiểu ngộ như chuột khoét sừng trâu, kể cho ông biết cách chui như thế nào. Các ông xem cái sừng ấy hết sức lớn, trong sừng còn có từng lớp thịt. Chuột cắn từng lớp cảm thấy rất có mùi vị. Chỗ lớn nhỏ gì cũng cắn tới từng lớp một. Tuy có mùi vị, nhưng nơi càng vào càng nhỏ lại. Nhỏ thì nhỏ, nhưng càng cắn càng có mùi vị. Mặc dù vào trong càng chật hẹp mà lại rất có mùi vị, không chịu bỏ đi được. Thêm nữa, lớn nhỏ gì chuột càng muốn ăn không thể không cắn được. Nơi cắn vào nhỏ lại càng muốn cắn. Cắn cho đến lúc cùng muốn xoay người cũng xoay không được. Cắn nữa lại càng cắn không được. Lớn nhỏ gì cũng muốn ăn, tâm gấp như lửa cháy tràn, cứ liều mạng mà cắn. Các ông thấy đó, vỏ sừng vừa dày vừa cứng, cắn thì cắn không nổi, cắn nữa thì lại cắn không nổi, mà không cắn thì không qua được. Trước thì miệng cắn chân trước bò, sau nữa thì chân sau bò. Bỗng nhiên cắn được một chỗ hơi lớn, quay mình lại tưởng là cắn thông rồi, có lối rộng tốt để đi. Tốt, thông rồi. Khai tiểu ngộ là như vậy, tức là chưa thông tưởng là thông. Câu thoại đầu không hiểu được, lại truy cứu nữa, đáo để là ai? Còn không minh bạch, cứu cánh là ai? Hình như có chút mùi vị, truy cứu nữa lại thấy có ít mùi vị. Đã nếm được ít mùi vị, đương nhiên sẽ không quăng bỏ. Lại truy cứu nữa, đáo để là ai? Phấn khởi tinh thần không truy cho thông thì không thôi. Cứ dụng công như vậy 3 ngày, 5 ngày, 3 tháng, nửa năm, đương nhiên có chỗ quay đầu lại. Người xưa có nói, dụng đáo sơn cùng thủy tận thời, tự nhiên hữu cá chuyển thân xứ. Dụng công đến chỗ sơn cùng thủy tận, đương nhiên sẽ có chỗ chuyển thân. Khi chuyển được thân này thì sẽ khác rồi. Mặc dù lúc đi cũng đi con đường này, về cũng về con đường này, đường tuy có một nhưng cách đi có khác. Có thể nói là tìm được bổn lai diện mục rồi đây. Tiểu ngộ này đã khai rồi, có loại người tưởng là vô sự, chỗ này là tốt lắm, xong cả rồi, hãy ở lại đây thôi. Đó là trình tự của tiểu ngộ. Họ tưởng là đường đi mình đã trải qua rồi, dù là đường núi hay đường sông đều đã đi hết, đâu còn đường nào đi nữa. Có phải họ đương nhiên muốn nghĩ không? Cứ tưởng rằng bổn lai diện mục cũng tìm được rồi, còn có việc gì đâu. Đúng đó, nhưng ngộ này là do thân tâm họ dùng sức phấn dũng mà được ngộ. Cũng như người mới học được 3 năm, không phải nhờ đã học được nhiều mà vào trường đại học, mà là nhờ sức tinh tiến của họ vậy. Công phu này của họ thô và tế đều có. Tại sao? Do sự dũng mãnh của thân thể và công phu tinh vi trong tâm. Công phu tinh vi trên tâm là tế, dũng mãnh trên thân thể là thô. Họ nhờ dụng cả thô và tế nên được ngộ. Cái ngộ này là đúng chưa? Không đúng, chưa tới nhà. Tại sao lại không đúng? Giáo môn nói đắc thiểu di túc, được ít cho là đủ. Thiền tông lại nói nhận tặc tác tử, nhận giặc làm con. Hai câu này so sánh rất đúng. Tại sao vậy? Vì ngộ này của họ vốn chưa đến nhà. Họ cứ tưởng cái diện mục này là đúng, cái tiểu ngộ này chỉ là phương tiện quyền. Nói cho triệt để là được ít cho là đủ. Tại sao thiền tông nói nhận giặc làm con? Dù tiểu ngộ không nên cho là giặc mà cũng không nên cho là con, vì họ mới được có chút thọ dụng thì đã ngưng nghỉ. Chút ít thọ dụng này tuy cũng đúng đấy, nhưng cứ ngỡ mình đã hết khổ nên dừng lại ở chỗ này, lấy đó làm thỏa mãn. Cho nên Phật đã trách rằng tiêu nha bại chủng, hạt lúa đã cháy thì không còn làm giống được nữa. Vậy nếu lấy hạt lúa này để gieo thì tương lai sẽ thu hoạch được gì? Nếu các ông muốn lấy tiểu ngộ này cho là đủ, một mình lo việc giải thoát, trên không cầu thành Phật đạo, dưới không nghĩ đến độ chúng sanh, cho là đã đủ, thế không phải là nhận giặc làm con sao? Tiểu ngộ đã không tốt thì còn muốn hay không muốn ngộ nữa? Đương nhiên là muốn. Tại sao vậy? Vì đại tiểu đều đồng một lý, nhưng sự thì khác nhau. Thể của đại ngộ và tiểu ngộ chẳng có hai. Thể của tiểu ngộ, ngộ rồi với thể của đại ngộ là đồng, sự thì lại không. Sự của đại ngộ lấy khổ của chúng sanh làm khổ của mình. Tà kiến điên đạo của chúng sanh là gốc chiêu cổ, cần phải nhổ bỏ giùm họ. Tùy loại tùy hình, đồng trần tiếp vật, ấy là sự của đại ngộ. Sự của tiểu ngộ là chán sinh tử, sợ mọi ô nhiễm nên tu đạo ở thâm sơn, xa lìa thế giới sinh tử, xem sinh tử như oan gia, xem thế giới như tù ngục. Đó là sự của tiểu ngộ. Đại ngộ tiểu ngộ thể đã đồng thì sao lại có chỗ khác như vậy? Vì trước khi chưa ngộ, công hạnh trên công phu có chỗ khác nhau. Như người học 30 năm mới vào đại học với người học 3 năm cũng vào đại học. Hai người này cũng là tú tài, nhưng đối với việc làm thì đương nhiên trình độ có chỗ khác nhau. Vì sao? Người học nhiều, dù ông hỏi thế nào, chỗ nào họ cũng đều biết hết. Kẻ học ít thì vấn đáp không được chu đáo như họ. Tú tài thì đồng, nhưng việc làm thì không. Sự của đại tiểu ngộ có khác biệt là lý lẽ như thế. Tại sao nói được tiểu ngộ rồi cần phải ngộ nữa? Vì người sau khi tiểu ngộ, việc làm tuy có hơn người chưa ngộ nhiều. Người chưa ngộ đi đường một chân cao cũng không biết, một chân thấp cũng không biết, một chân đạp nhầm phân chó, một chân dẫm nhầm cầu tiêu cũng hoàn toàn không biết, đi xuôi đi ngang như người mù. Người khai tiểu ngộ thì khác, dù con mắt đã sáng nhưng chưa thật sáng, mà hình ảnh con đường đều thấy được cả, phân chó hầm cầu sẽ không đạp phải, đi đường so với người chưa ngộ mau hơn mấy lần. Nhưng so với người đại ngộ thì khác nhau, như người ở đất bằng nhìn sơn hà đại địa, một người ở trên đỉnh núi Tu Di xem sơn hà đại địa. Sự thấy của hai người đương nhiên khác nhau, nên người tiểu ngộ cần phải ngộ nữa. Người khai đại ngộ tại sao ví như con chó bò qua đầu tường? Con chó nhốt trong sân, bốn phía là vách cao lắm không bò ra được. Ông đem chó nhốt vào trong, đương nhiên nó cần phải ăn. Lâu không có ăn thì có phải sẽ bị chết đói không? Nó đương nhiên phải trèo, trèo không ra cũng phải trèo. Trèo ra thì mới sống, trèo không ra thì bỏ mạng. Vậy cứ trèo mãi rồi cũng có thể trèo ra được không? Nhưng người đại ngộ trước khi chưa ngộ, hạnh dụng công thi hành như thế nào? Họ đề lên câu thoại đầu cũng có nghi tình, mà không đề lên câu thoại đầu cũng có nghi tình. Đương nhiên trên nghi tình mà dụng công, không dụng công, thôi dụng công cũng ở trong nghi tình. Cái tri thức của họ hiểu được cái đại nghi thuần nhất bất tạp này. Từ cái đại nghi này cứ thẳng một đường mà nghi, thời gian lâu thì sẽ đạt đến trần tận quang sinh. Đến khi ấy hoặc không ngộ, nhưng hãy ngộ thì quán triệt khắp cùng trời đất. Cái hành này cách dụng như thế nào? Cần phải hiểu câu thoại đầu này họ không dùng lời nói của người ta đâu. Ta cho các ông biết, câu thoại đầu này là câu ta giảng. Cái dụng công của họ không phải theo câu của ta mà dụng đâu, mà là câu phát xuất từ trong tâm của chính họ ra. Trong tâm họ biết câu thoại đầu, cần phải biết trở về với chính mình. Muốn từ trong tâm mình phát xuất ra câu thoại đầu, do chỗ này mà phát sinh nghi tình. Nghi tức không hiểu niệm Phật là người nào. Chung quy nghi này không buông. Lúc đầu hoàn toàn là ông không buông nó. Dụng lâu rồi các ông tính buông nó cũng không buông được. Nếu các ông không dụng thì cảm thấy trong mình khó chịu, dụng công thì thân thể dễ chịu. Từ chỗ này buông xuống cũng là công phu, dụng công lại càng có công phu. Đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm, tất cả chỉ là công phu. Dụng công được như thế thì là họ có tri thức khai được đại ngộ. Không dụng như vậy thì không được. Công đáo tự nhiên thành, qua thuộc đế lạc, thủy đáo cừ thành. Dư chín cuốn rụng, nước chảy thành dòng. Không cần mượn sức dũng mãnh, cho nên công phu của họ là thuần tế vô thô. Họ có cái tri thức này rồi họ cứ một mạch đi thẳng trên đường này thì đương nhiên sẽ có kết quả. Công phu dụng đến chỗ này, chạm nhầm, đụng phải đều được khai đại ngộ. Cũng như con chó muốn trèo qua chỗ ấy, muốn mãi thì bốn chân, mắt, mũi, tai, toàn thân, toàn tâm đều muốn trèo. Trèo một lần, hai lần, ba lần thì có thể bò qua được. Đại ngộ cũng như vậy, bởi công phu của họ dụng đến lúc này thì tự nhiên sẽ ngộ thôi. Vậy thì tiểu ngộ như chuột chui sừng trâu, quay đầu trở lại, đường tuy có lớn nhưng vẫn còn là con đường. Có đường ấy là có người, cho nên còn người là còn đường đi. Đại ngộ như con chó bò qua vách tường, bò ra được thì xong ngay. Nhưng cái việc bò qua thì từ từ ta sẽ giảng cho các ông nghe. Hãy tham. Khai thị ngày 2 tháng 12, thất bảy ngày thứ tư. Chính ngay lúc dụng tâm, ngay đó không tâm dụng, không tâm ngay đó dụng, thường dụng ngay đó không. Bốn câu này là của Vĩnh Gia Đại Sư nói ra. Người dụng công đối với công phu của mấy câu nói này cần phải lĩnh hội. Các ông có hiểu được công phu của mấy câu nói này đến chỗ nào không? Để ở chỗ nào không? Các ông đều là người dụng công, chẳng lẽ mấy câu nói về công phu này mà mình không lĩnh hội được sao? E rằng các ông thật chẳng biết. Nay ta giải thích qua cho các ông. Câu thoại đầu đề lên cho đứng đắn. Ngay khi dụng tâm quay lại xem thì thấy chẳng có tâm để mà dụng. Lúc không có nổi tâm dụng thì ngay đó đang được dụng. Dụng lâu rồi thì cái đang đó cũng không có. Nói như vậy đại khái các ông có thể hiểu rõ được một chút. Nhưng ta nói thế muốn các ông công phu đến chỗ này thì mới có thể lĩnh hội được. Nếu không, ông chỉ nghe ta nói mà lĩnh hội được, hoặc từ chỗ học mà lĩnh hội thì đều vô dụng cả. Tại sao vậy? Vì việc người ta có dính dáng gì với ông đâu. Thí dụ ra cửa chùa đi Dương Châu, trên đường có miếu Long Dương, đền Thổ Địa, có cầu có cống vân vân. Người đi qua mà còn không hiểu được chăng? Cái mình học được, cái nghe người ta nói lại thì nói chung chẳng thể nào đáp cho trót lọt cả được. Cái chỗ hành của công phu chân chưa chạm đất đó, ta giảng sơ cho các ông nghe. Ngay khi có tâm dụng, ngay đó không có tâm biết. Đều không ngoài cái hữu tâm dụng, vô tâm dụng. Thế nào là hữu tâm dụng? Thế nào là vô tâm dụng? Trước hết phải biết câu thoại đầu ta tham là của chính ta. Nếu là từ người mà đến thì hữu tâm và vô tâm đều không dùng được. Tại sao vậy? Câu niệm Phật là ai? Là câu của người ta, không phải thứ công phu này. Đối với cái vô tâm hữu tâm thì còn xa lắm, cho nên mới nói là không dùng được. Vậy làm sao mới được tương ứng? Trước tiên phải từ trong tâm mình xuất phát cái không biết niệm Phật là người nào. Nếu không tìm ra người ấy thì khổ hải vô biên rồi, khổ lắm. Có tìm được người đó thì mới ra khỏi biển khổ này được. Có cái khẩn thiết này, cái niệm không lo không được, câu thoại đầu ở chỗ này đương nhiên sẽ đắc dụng. Cái không rõ ràng, nghi tình này, niệm niệm có đắc dụng, tâm tâm có đắc dụng thì đều xuất phát từ trong tâm của chính mình ra cả. Đó là cái công phu của chính mình, hành đến thì sẽ có công phu thâm nhập. Nếu muốn nghe ta hoặc sư ban thủ giảng, người niệm Phật là ai? thì phải tham, tham cho thông. Tìm đến được người này thì được ra khỏi biển khổ. Nếu tham không thông, người này không tìm được thì biển khổ không ra được. Các ông tưởng tham như vậy là đúng. Chúng ta tham như vậy thì chỉ là bề ngoài thôi. Cái tham như thế không là hôn trầm thì là vọng tưởng. Vì ông là người dụng công ngoài mặt, chính mình thì chẳng có làm việc gì. Đương nhiên, muốn nổi vọng tưởng, trong tâm đã không có dụng công khẩn thiết. Dụng công ngoài mặt thì làm sao kéo dài được? Cho nên, không từ tâm của mình phát xuất ra thì là của người ta thôi. Giả sử là do tâm của ông phát xuất ra thì đương nhiên sẽ đắc dụng, còn dùng không hết nữa. Giống như mượn tiền tiêu vậy, mình không có tiền thì muốn mượn của người ta, mình có tiền rồi thì khỏi đi mượn. Tự mình có tiền tiêu là trường hợp nào? Mượn tiền người ta là trường hợp nào? Có thể nói tóm lại như vậy: tham câu thoại đầu không có nghi tình thì cũng giống như niệm thoại đầu. Đó tức là dùng câu thoại đầu của người ta. Nếu khi tham câu thoại đầu trong tâm cảm thấy thắc mắc nổi lên nghi tình thì đây mới là tham câu thoại đầu của chính mình. Tham câu thoại đầu của chính mình tức là tiêu tiền của chính mình. Tham câu thoại đầu của người ta tức là mượn tiền của người ta tiêu vậy. Vì vậy nói, sai một ly thì cách xa như trời với đất. Vậy công phu của mình đắc dụng rồi thì các ông còn chịu buông tay ư? Đương nhiên cứ thẳng một đường, hướng về phía trước mà dụng đi. Thời gian dụng công lâu đi rồi, lúc đó các ông muốn nghỉ một chút cũng không được. Việc nghỉ ấy không phải do ông nữa, vẫn còn câu thoại đầu, muốn buông mà buông không được. Không cần các ông tìm nó, mà tự nó niệm niệm, đều hỏi không dứt. Buông cũng không được, mà đề cũng không cần đề. Công phu không bị gián đoạn chút nào. Hữu tâm cũng là dụng, mà vô tâm cũng là dụng. Hoàn toàn không cần ông có tâm. Có được công phu như vậy thì mới kể là ông đến được lúc vô tâm dụng, cũng gọi là đến thoại đầu. Cái vô tâm này lấy gì mà nghiệm được? Ví dụ như đi cầu lúc vào nhà tiêu, hay khi bước đi vẫn còn có công phu, kéo quần thì công phu bị mơ hồ rồi, đến khi ngồi xuống thì luôn cả cái mơ hồ cũng không còn. Đến đây thì nghi tình không còn nữa, chỉ còn biết mình ngồi trên bàn cầu. Cái biết này còn kể ông là vô tâm sao? Vô tâm thì không có tâm để biết. Tại sao vậy? Chẳng thể dùng trí biết, chẳng thể dùng thức hiểu. Nếu cứ có tâm để biết thì ấy là tâm sinh diệt. Diệt từ vô tâm về sau, từ từ ta sẽ giảng cho các ông sao. Hãy tham đi.
Khai thị ngày 3 tháng 12, thất bảy ngày thứ năm. Hữu tâm dụng đến chỗ vô tâm, vô tâm không cho hữu tâm biết. Hai câu nói về công phu này, nếu các ông hành đến được thì đối với giai đoạn công phu này mới là thấy được xác thật. Con đường đi này đã gần đến đích, đã sắp ngộ rồi. Dụng công chưa đến chỗ này thì đương nhiên cần nói đến tâm. Chữ tâm là tổng danh, nói sơ lược có ba thứ ấy là tán loạn tâm, hữu tâm và vô tâm. Dù ông nói thế nào, người dụng công cũng chẳng thể lìa ba thứ tâm này. Thế nào là tán loạn tâm? Ấy là trước khi chúng ta dụng công, nào là tham, sân, si, nào là nhân, ngã, nghiệp thức, phiền não, vân vân. Những tâm này gọi chung là tán loạn tâm. Nhưng khi ông ở trong tán loạn tâm này, ông lại không biết đó là tán loạn tâm. Thứ tâm này vì quá nhiều dư cắt giải, chẳng thể kết tụ lại. Hạt cát này không dính với hạt cát kia, tâm niệm chúng ta cũng giống như những hạt cát ấy, không dễ gì bớt dính thành một cục được. Nếu ông có quyết chí không bớt không được, thì lâu ngày cũng có thể bớt thành một cục vậy. Mồ hôi nước mắt ra nhiều thì cũng có thể dính thành một cục được. Ví như công phu của chúng ta ban sơ không hiểu dụng công, cứ ở trong tán loạn tâm cho qua ngày giờ. Những tán loạn tâm này tức là nghiệp thức trần lao thiệt ác biến hóa, tạo thành những thứ nghiệp thế gian như sanh tử, thiên đường, địa ngục, vân vân. Hôm nay tham câu thoại đầu muốn đem cái tâm tạo nghiệp sanh tử thế gian đều ngưng nghỉ hết, chỉ dùng cái pháp thiền xuất thế gian này để lìa khỏi sanh tử, ban sơ không dễ gì làm được, cũng như muốn bốc cát thành một cục vậy. Dụng công tham lâu ngày, những tạp niệm tán loạn sẽ bớt đi, tham lâu nữa sẽ hết. Chỉ còn một câu thoại đầu, cũng như các giải đã được bớt thành một cục vậy. Những tán loạn tâm đó đều thu nhiếp lại vào câu thoại đầu này. Câu thoại đầu này tức gọi là hữu tâm. Lúc hữu tâm, chỉ thấy được lúc trước đó là tán loạn tâm, chẳng thể thấy được cái vô tâm sau này. Tại sao vậy? Nếu ông không dụng công, đương nhiên chẳng biết được hữu tâm. Có tán loạn hay không có tán loạn, tất cả đều do chữ hữu này mới biết. Hôm nay dụng công đề lên câu thoại đầu, vọng tưởng liền đến, theo đó mà xem, thì chỉ khi dụng công mới biết được cái tâm niệm trước kia là tán loạn lăng xăng. Tức là nhờ câu thoại đầu này mới thấy được cái tâm tán loạn kia. Ví như một người xuất thân là kẻ cướp, ở trong hang ổ bọn cướp suốt ngày chỉ nghĩ cách cướp giật tài sản người ta. Họ đâu có nghĩ mình là kẻ ăn cướp không tốt, cần phải bảo họ lìa khỏi hang ổ cướp rồi họ mới biết được trước kia họ là ăn cướp. Vì sao đương nhiên không chịu đi làm việc cướp giật nữa, cũng như trước kia chưa dụng công không biết tâm mình là tán loạn tâm. Tham câu thoại đầu rồi mới biết trước kia là tán loạn tâm không tốt vậy. Tại sao nói vô tâm chẳng cho hữu tâm biết? Cũng như kẻ ăn cướp này đã biết không tốt, không muốn đi cướp giật nữa thì phải xa lìa cái hang ổ của bọn cướp mới được. Nếu ông không xa lìa họ, ông muốn làm người tốt cũng không được, bởi vì họ thấy ông không đi làm ăn cướp cũng muốn ông đi. Ông không đi, họ cũng không cho ông tự do. Nếu ông xa lìa họ, họ không thấy ông đương nhiên được bình an vô sự. Giả sử bị họ thấy được ông, thì ông muốn làm người tốt cũng không được. Ông đã xa lìa hang ổ, bọn cướp không thấy ông mới có thể làm người tốt. Cũng thế, vô tâm ví như người tốt. Nếu muốn biết họ là người tốt, thì cái năng biết này của ông, tức là hữu tâm, chính là thằng ăn cướp. Cho nên nói vô tâm chẳng cho hữu tâm biết là vậy. Tóm lại, có cái hữu tâm để biết thì không kể ông là vô tâm. Vậy hiện tại các ông đều là lúc hữu tâm, công phu vô tâm thì chưa đạt đến, nhưng cũng không thể bảo nó là tán loạn tâm được. Đây là lời nói sát với thực tế. Nếu nói các ông hãy còn là tán loạn tâm thì chèn ép các ông, dù có vài vị tán loạn tâm cũng không cần nói đến họ. Chúng ta chỉ mới nói đến cái hữu tâm hiện tại này thôi. Câu thoại đầu vừa đề lên thì vọng tưởng cũng nổi lên. Đã vọng tưởng thì đương nhiên phải có tướng mạo của vọng tưởng, cũng như nổi vọng tưởng Thượng Hải thì tướng Thượng Hải sẽ hiện ra. Hôm nay bảo các ông tham câu thoại đầu, muốn các ông tự hỏi lại câu thoại đầu trong tâm mình, khởi lên nghi tình, thì không tướng, thực tướng, phi không phi thực tướng, diệt không diệt thực tướng, tất cả đều không có. Lời nói của giáo môn hoặc chân như, hoặc nhất chân pháp giới vân vân, thiền tông thì không nói như vậy, câu thoại đầu không có nhất thiết tướng. Ta nói thêm để cho các ông nghe, muốn các ông dễ dàng biết được về trình tự của công phu này. Trước khi đề lên câu thoại đầu, vọng tưởng cũng có, nghiệp chướng cũng có. Lần lần vọng tưởng cũng không nổi mà nghiệp chướng cũng không khởi ra. Công phu không ngừng đắc dụng, thuần thục thêm nữa công phu thành phiến, thì mới có thể gọi là lạc đường tự tại được. Nếu các ông đến được mức này, ta có bảo các ông buông bỏ công phu để nổi vọng tưởng, thì dù các ông có muốn nổi vọng tưởng cũng không nổi lên được. Chỉ còn thuần một nghi tình, miên miên mật mật, liên tục không gián đoạn, tất cả niệm khác đều bật, có muốn nổi cũng không nổi được. Như thế, khi chân nghi hiện tiền, đương nhiên tất cả tướng đều không còn. Chẳng những quỷ thần không thấy ông, Diêm La Vương cũng không thấy ông. Diêm Vương đã không thấy ông thì sanh tử đặt ở chỗ nào? E rằng Phật Thích Ca cũng không thấy. Nếu bị Phật Thích Ca thấy đến thì chẳng những có sanh tử, lại còn có niết bàn nữa. Khi chúng ta chân nghi hiện tiền thì sanh tử chẳng trụ niết bàn, cũng chẳng trụ vậy. Các ông hãy phát tâm tham đi. Khai thị ngày 4 tháng 12, thất bảy ngày thứ sáu. Chớ nói vô tâm tức là đạo, vô tâm dẫn cách khoảng đường xa. Mấy lời nói này với các ông thì thật không có gì để giảng, vì các ông cũng không hoàn toàn muốn nghe nữa. Bởi trên tâm hạnh các ông còn thiếu xa lắm. Nhưng ta không thể không hết thiên chức của mình để giảng thứ tự lớp lang cho các ông nghe. Người dụng công đối với danh lợi, vinh quang, quán thân, tham ái, sân hận trên đời, vân vân, gọi chung là việc thế gian sự cần phải cho nó chết, một tí cũng không còn. Người xưa có đại tử đại hoạt, tiểu tử tiểu hoạt, tức là lý này. Sao gọi là tiểu tử? Đó là biệt danh của tiểu ngộ, đại hoạt là biệt danh của đại ngộ. Vậy tiểu tử là thế nào? Thân tử là tiểu tử, tất cả đau ngứa trên thân mình đều không biết, cũng giống như một hoạt tử nhân. Thân tuy chết nhưng tâm không chết, tâm vẫn còn sống động, ấy tức là tiểu tử. Thế nào là đại tử? Tức thân tâm đều chết, tâm chết, chỉ cho câu thoại đầu tâm tâm dụng, niệm niệm dụng, bận rộn cũng dụng. Tuy dụng như vậy mà không cho biết là trong cái dụng như thế. Nếu biết được có câu thoại đầu, có cái dụng trong lúc bận rộn thì tâm chưa chết. Vậy lấy gì chứng cứ rõ ràng được? Tâm ông đại tử rồi ta sẽ hỏi ông. Ông tên gì? Nếu ông trả lời được thì ông chưa chết. Nếu ông trả lời không được, không hiểu mình tên gì mới kể là tâm của ông chết rồi. Ta hỏi các ông, đại tử có không? Nay đã được bảy thức rồi, công phu không dụng đến đại tử thì làm sao đạt đến đại hoạt được? Đứng ngay đây các ông hãy tự hỏi lòng xem, cái chết đến được trình độ nào? Nhưng những lời này không phải ta nói bậy, chính ta từng đi qua trên con đường này rồi. Lời nói người xưa các ông không tin, ta cũng không tin. Tại sao vậy? Vì chưa thấy, làm sao mà tin được? Nay ta đem việc chính ta đã đi qua nói cho các ông nghe, đại khái các ông sẽ tin. Khi ta ở chùa Kim Sơn, bốn người cùng ở một căn phòng, gặp đúng tên bốn người đều chữ Diệu, trong đó có sư đệ ta là Diệu Phong. Ta một mình nằm dưới đất, ba người kia ngủ trên giường. Họ cảm thấy ngại, thường bảo ta: "Này thầy, thầy lên giường nằm đi." Ta cũng không để ý đến lời họ kêu ta hay không, ta cứ nằm dưới đất. Sư đệ của ta muốn nói chuyện với ta mãi, ta cũng không để ý đến. Ông ấy nói: "Thầy là người Hồ Bắc phải không?" Ta nói: "Niệm Phật là ai?" Ông ta nói: "Thầy là Diệu Thọ, pháp hiệu Tịnh Như phải không?" Ta nói: "Niệm Phật Đáo Để là ai?" Ông ta nói: "Ông đại khái là sư huynh tôi." Ta nói: "Niệm Phật Cứu Kính là ai?" Làm cho ông ta không biết làm thế nào. Một mùa đông hỏi ta mấy lần như vậy, ta đều trả lời như thế. Ông ta muốn ta nói một câu khác hơn, nhưng vẫn không được. Đến kỳ nghỉ tháng giêng, ông ta trở về tiểu miếu, chùa sư phụ. Sư phụ hỏi đến ông ta: "Sư huynh ông ở chùa Kim Sơn, ông có biết không?" Ông ta nói: "Con biết, khi nói chuyện với sư huynh thì sư huynh không trả lời đúng câu hỏi, nên con không biết đích xác có phải hay không. Sư phụ nói, hãy bao kêu nó về đây. Ông ta lúc đến Kim Sơn nắm chặt tay ta, nói, tôi nói thầy là sư huynh của tôi, sao thầy không trả lời cho tôi biết? Đúng, thầy là sư huynh của tôi. Ta nói, niệm Phật là ai? Ông ta nói, không cần biết ai hay không ai, thầy hãy theo tôi về chùa. Ta nói, niệm Phật là ai? Ông ta nói, sư phụ bảo tôi đến kêu thầy về, thầy không thể không về được. Ta nói, niệm Phật là ai? Làm cho ông ta không biết làm cách nào, chỉ lôi cánh tay ta mà nói, thầy sao kỳ cục quá, bảo về thăm sư phụ đâu có bao xa, ở Câu Dung thôi, sao không chịu về? Ta nói, niệm Phật là ai? Ông ta thả ta ra nói, thôi, thôi đi, rồi bỏ đi về. Các ông thử nghĩ ta lúc ấy, những việc cần thiết trong việc giao thiệp nhất đều phải làm chết tiệt hết, không còn có ta nữa. Các ông được mấy ai hành giống như ta? E rằng các ông không những biết tên những người ở Quảng Đơn phía Đông phía Tây nữa. Các ông thử nghĩ, ta làm người như thế này đến nay đã 40 năm vẫn còn là người thường. Các ông công phu chưa đạt đến chỗ này thì làm sao khai ngộ được? Thật đáng tiếc, các ông chưa có một ai bám chặt đến chết câu thoại đầu mà nhận chân ôm chặt tử cú này, thoại đầu mà cắn mãi, không hỏi khai ngộ hay không, cứ chỉ là dụng công phu, một mạch đi thẳng, chết với câu thoại đầu, chết đến cùng còn sợ không hoạt ư? Nay các ông không những không chịu chết, mà còn muốn suy nghĩ này nọ, suy nghĩ một vài câu để sắp đặt. Thí dụ như tưởng rằng, đúng rồi, đây chính là công phu của ta. Các ông có khổ không? Lại nữa, hoặc có thể chết được một lát, sáng chết đi, tôi nghĩ lại. Không phải, chết chẳng được danh giá gì, cũng chẳng thích gì câu thoại đầu, cần phải sửa lại câu thoại đầu. Ví như sáng gieo mạ, tối muốn gặt lúa ngay, không có lúa gặt, lại cày tiếp, rồi lại trồng đậu thì cũng như vậy. Các ông xem, công phu như vậy mà còn kể được là tham thiền sao? Đại đa số các ông là như vậy, tự các ông hỏi lại mình xem có đúng hay không đúng. Các công phu các ông như vậy, ta còn muốn giảng gì cho các ông nghe nữa không? Tại sao vậy? Ta giảng đến chỗ nào thì muốn các ông hành đến chỗ đó. Cái hành của các ông tức là lời ta giảng. Các ông phải hành như vậy mới đúng, mới gọi là ngôn hành tương ứng. Ta giảng đến đâu các ông theo không kịp, đó không phải là phí công ta giảng sao? Tuy nói như vậy, các ông mấy chục người cũng phải có một vài người công phu thâm nhập, không cần nhiều. Chỉ có một người công phu được đến chỗ ta giảng thì chẳng thể nói là không có người nào. Đã có một người như thế, đương nhiên ta phải giảng tới nữa cho người đó nghe. Các ông phải sống chết với câu thoại đầu này, đến cả tên mình cũng phải biết. Có công hạnh như vậy thì hành ra sao? Muốn các ông dụng câu thoại đầu cho đến lúc không biết luôn là có câu thoại đầu. Người không biết, ta cũng không biết. Nhân ngã tại sao cũng không biết? Nhân tức là thế giới hư không, ngã là cái thân bằng xương bằng thịt này. Giáo môn nói, ngoài lục trần, trong lục căn, ở giữa là lục thức. Thiền tông thì không nói như vậy. Đầu tiên cả thế giới hư không đều quên hết, chết hết. Vậy thì thế giới hư không đã không có thì ta ở chỗ nào? Thân thể này của ta đã chết rồi, thì sự đau ngứa trên thân, mặc áo ăn cơm, đói lạnh có còn chăng? Đã không có những cây đó thì nhất định tất cả đều không có. Vậy tên có còn không? Các ông nghĩ xem có đúng không? Vậy thì trong cũng quên, ngoài cũng quên, chỉ còn câu thoại đầu ở giữa trong chúng ta. thoại đầu thì cần phải tham, trước thì lịch lịch minh minh mà tham, sau lại thanh thanh triệt triệt mà tham, rồi thêm tinh tiến dũng mãnh mà tham. Các ông tham đến lúc này liên tục không gián đoạn. Ta hỏi các ông, thế giới nhân ngã hư không có còn chăng? Ông nói không có, tốt lắm. Ta lại hỏi, ngã có còn không? Ông nói cũng không có. Ta nói tốt lắm. Ta lại hỏi thêm, tâm ông có còn không? Ông trả lời không có. Ta lại hỏi, tâm đã không có thì lời nói trong miệng từ đâu lại? Nếu ông nói có, thì ta sẽ hỏi ông, cái chữ có này là ở trên câu thoại đầu hay là câu thoại đầu ở trên chữ có? Các ông thử trả lời ta một câu xem. Ta muốn xem công phu của các ông đạt đến trình độ nào. Hãy phát tâm tham đi.
Khai thị ngày 5 tháng 12, thất bảy ngày thứ bảy. Căn trần thức đều bỏ, tâm ý thức đều quên, mười phương hư không đoàn dứt, chẳng còn tên gọi thánh phàm. Bốn câu này có liên hệ đến việc khai ngộ và tin tức khai ngộ trên đường dùng công phu. Chúng ta nghiên cứu thử xem. Nếu người có chút công phu, nghe rồi sẽ hiểu ngay. Còn những người không dụng công hoặc không nghe, có thâm nhập tí gì? Nghe những lời này thì một chút mùi vị cũng không có. Theo các ông suy nghĩ thì căn trần thức, tâm ý thức đều bỏ hết, quên hết rồi thì không làm gì được nữa. Các ông hãy nghĩ xem đúng hay không. Khi căn trần thức quên rồi thì lúc ấy các ông sợ rằng đâu thể làm gì được nữa. Các ông không những không muốn quên mà còn không chịu quên. Vậy đối với loại người như các ông, không nên nói những lời này. Cần giải thích cho các ông. Trong thiền tông, căn là thân, trần là ngoại cảnh. Trong giáo môn, căn là lục căn, trần là lục trần. Mỗi căn đối với một trần, trong đó lại có một thức. Thiền tông nói tâm ý thức, tức là tâm biết khởi niệm, phân biệt tất cả, nói tóm lại là tâm ý thức. Giáo môn lại không nói như vậy, mà nói tiền ngũ thức, rồi lục thức, thất thức, bát thức. Người dụng công tại sao cần phải bỏ, cần phải quên? Vì những thứ này đã làm ta bị bó buộc từ vô thủy kiếp đến nay. Nếu ta không chịu bỏ hết, quên hết, thì không biết sẽ còn bị bó buộc đến ngày nào nữa. Nên cần phải bỏ cho sạch hết thì mới có thể làm việc trong nhà mình, mới có thể đi con đường về nhà của ta. Những thứ này đối với ta rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Cần phải biết rõ. Chúng ta sinh tử không dứt, bởi vì cái tâm phàm phu hiện nay. Vì có tâm nên có thân, có thân tâm nên mới có thế giới. Lại bị thân tâm thế giới bó buộc chúng ta quá chặt chẽ, cho nên muốn dứt thân tâm thế giới thì cần phải dứt nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đây là căn, mà căn ở trên thân mình. Dứt sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là trần, mà trần lại ở trên thế giới. Và dứt luôn thức, thức do tâm mà có. Dứt được căn trần thức, tức là dứt liễu được thân tâm và thế giới. Trong giáo môn vậy là rất tốt và rất cao, trong thiền tông thì là việc chưa đáng kể. Cái tài giảng hôm nay là của thiền tông chứ không phải giáo môn. Tại sao? Thiền tông còn có gì đặc biệt khác hơn? Khác ở chỗ nào? Sự liễu của giáo môn là cho họ đã dứt được rồi, nay thiền tông muốn liễu cái liễu của giáo môn. Thí dụ họ dùng tay để liễu thì ta cần liễu cái tay của họ, họ dùng chân để liễu thì ta cần liễu luôn cái chân của họ. Tại sao? Cần phải biết. Dù lực lượng thân tâm thế giới có lớn thế nào
cũng không lớn bằng lực lượng liễu của thân tâm thế giới. Chữ liễu này các ông không dễ gì hiểu được. Thí dụ, tất cả đường đi đều như thân tâm và thế giới. Muốn liễu những con đường này thì cứ dùng chân đi đến cùng tột thì liễu được thôi. Những con đường liễu được đó là do chân đi mà liễu. Hai chân này tức là chân để liễu con đường, cũng là chân để liễu thân tâm và thế giới. Lực lượng của hai chân này rất lớn, thiên đường địa ngục cũng do nó, thành Phật làm tổ cũng do nó, luân hồi lục đạo cũng do nó, làm trâu biến ngựa thành côn trùng cũng không ngoài nó. Trong thiền tông, muốn liễu thì trước tiên phải liễu hai chân này. Các ông xem, sự liễu này có phải là đoạn dứt mười phương không? Các ông nghĩ xem công phu như vậy đã đến nhà được chưa? Theo ta thì chưa được. Tại sao? Công phu tuy có nhưng vẫn chưa khai ngộ, gọi là giữa đường. Những lời này vốn chẳng muốn giảng, có giảng cho các ông nghe cũng là vô gì. Nếu như ta nói đến đâu, các ông hành được thì ta cũng nói được, mới có thể nói là thuyết đến đâu, hành đến đó. Ta thuyết được, các ông hành không được thì còn đâu là tốt được. Tuy nói như thế, nhưng các ông tuy chưa hành đến, ta nói vậy cho các ông nghe. Tương lai các ông cũng sẽ có thể y theo lời ta mà nói cho người khác nghe. Khi các ông hành đến chỗ lời ta giảng thì mới biết được tâm can của ta. Nếu không thì ông nói ta là diệu thọ, ta nói không phải. Ông nói ta là lai quả, ta cũng nói là không phải. Có thể nói là gặp mặt mà không biết người. Vậy các ông còn biết chăng? Đối với thiền tông, những việc này cũng không coi là kỳ lạ. Nay ta theo thứ tự giảng cho các ông nghe. Sự thật thì không có thứ lớp. Không cần đôi chân để đi mới đúng. Luôn cả chân cũng không cần đi, đâu còn thứ lớp gì nữa. Không phải 44 cấp bậc hay 55 cấp bậc của giáo môn, tu đến cấp bậc nào thì chứng quả cấp bậc đó. Từ bước một mà bước, nếu muốn một bước lên hai cấp cũng không được. Thiền tông chẳng những không có cấp bậc mà luôn cả hai chân cũng không cần, nhưng vẫn ngồi trên cao được, so với họ vẫn còn cao hơn nhiều. Vậy đoạn dứt mười phương là bằng cách nào? Cần phải biết, nếu có thế giới thân tâm để liễu thì phải có ta năng liễu. Ấy đều là lời nói của giáo môn. Có năng, có sở, năng sở đều liễu. Chính giữa cũng không trụ, gọi là tam luân thể thông. Thiền tông thì không phải vậy. Chỉ cần câu thoại đầu một mạch tiến đến, không rơi vào cấp bậc. Trong thiền tông có công phu được như vậy, có thể gọi là đoạn dứt mười phương chưa? Chưa đâu. Trong thiền tông cho đó là chưa vào cổng, còn ở giữa đường, còn là kẻ đứng ở ngoài cửa. Tại sao thiền tông lại có chỗ sâu xa kỳ lạ như vậy? Các ông phải biết, người sức yếu mà đến chỗ ngân sơn thiết bích, núi bạc vết sắt thì không có cách nào vượt qua. Nhưng những người có sức mạnh thì ngân sơn thiết bích chẳng thể nhốt được. Khi họ đến chỗ đó thì một tay đập bỏ ngân sơn, một chân nhảy qua thiết bích mới là việc của họ. Đợi khi các ông đập bể ngân sơn, nhảy qua thiết bích rồi thì ta mới nói chuyện đoạn dứt mười phương cho các ông nghe. Hãy tham đi. Khai thị ngày 6 tháng 12, thức 8 ngày đầu. Người dùng công phải có công phu để dùng mới gọi là đạo nhân. Giả sử nói là người dụng công, nhưng đối với sự thực hành của chính mình thì lại không được công phu, thì sao gọi là đạo nhân được? Hành đạo cũng như đi đường. Lúc đầu ở ngã tư đường, đi qua đi lại thấy đông đảo, tốt quá. Người đi lại thì nhiều, cái gì cũng có. Lần lần hình như kẻ qua lại ít đi thì bớt náo nhiệt rồi. Đi nữa thì đến chỗ gian dùng sơn giả, khó mà thấy được một người, vắng vẻ cả rồi. Càng đi nữa thì đến chỗ thâm sơn cùng gốc, một người cũng chẳng có, cảnh vật thanh vắng, đường đi càng nhỏ. Các ông người có dụng công đối với lời nói này ắt thấy rất tương ứng với mình, một điểm một chữ cũng không sai. Người không dụng công được không biết lời của ta nói là gì, đường phố cũng không biết, đường phố ở thị trấn nào, núi cũng không biết núi gì, đường nào cũng chẳng biết đường nào hết, thiệt làm cho người ta mò chẳng ra được. Đại khái các ông đều có loại tri kiến này. Ta phải nói rõ cho các ông biết, đây là lời nói về sự công phu. Các ông đừng làm ở bề ngoài. Vậy đường đi đã hết, lần lần tới chỗ thâm sơn cùng cốc. Đến chỗ này rồi thì còn đường đi nữa không? Đường thì không có để đi, nhưng trên công phu làm sao lãnh hội được. Lúc mới đầu đề lên câu thoại đầu thì vọng tưởng, phiền não, tham ái, si mê, vân vân, so với ngã tư thành phố còn náo nhiệt hơn, bởi vì quá nhiều. Hôm nay cũng câu thoại đầu, ngày mai cũng câu thoại đầu, cũng như đi đường vậy, cứ tham chậm chậm. Câu thoại đầu tham lâu ngày rồi thì dần dần vọng tưởng, sân ái, phiền não, vân vân đều bớt đi. Lại nữa, nghi tình biết đề lên rồi thì lần lần quen thuộc thôi. Nghi tình khi đã quen thuộc thì giống như đến nơi sơn giả vậy, vọng tưởng phiền não khó mà khởi lên được. Tham nữa, khởi nghi tình nữa thì nghi tình này sẽ thành khối thôi. Con đường trước mặt ban đầu càng đi càng nhỏ lại, thanh vắng im lặng. Đến bây giờ khi nghi tình thành khối thì cũng không còn đường để đi nữa, mà một chút mùi vị cũng không có, cô đơn thanh vắng. Nhưng tri kiến các ông tưởng là không đúng. Làm sao người dụng công trên công phu lại tạo thanh vắng làm gì? Náo nhiệt thì tốt biết bao, tại sao lại muốn cô đơn thanh vắng, một chút mùi vị cũng chẳng có làm gì? Đúng vậy. Nhưng ta nói, muốn náo nhiệt để làm gì? Đường đi đã không có, náo nhiệt để ở chỗ nào? Không có được mùi vị thì còn có miệng không? Miệng đã không có thì lưỡi ở đâu? Còn mùi vị hay không? Không có lưỡi thì không thể nào biết được. Lưỡi đã không thì mùi vị từ đâu đến? Đối với chữ thiền, đương nhiên cần phải tham. Nhưng công phu hành đến nơi còn nói chi là thiền? Thí dụ có bệnh mới uống thuốc, bệnh hết rồi còn uống thuốc làm gì? Nếu bệnh hết mà còn uống thuốc thì không đúng rồi. Bệnh hết thuốc nhất định phải bỏ. Lời này các ông có hiểu được chăng? Nếu những lời nói về công phu lúc mới đầu này có chút lĩnh hội thì cũng không cô phụ các ông là người đã thiền thất. Như thế đường ta nói đã đi xong chưa? Có còn đứng tại chỗ này hay đã lùi về phía sau rồi? Còn đứng tại chỗ này thì không đúng, không thể xong việc. Người đứng trên đường đã không đúng, sụt lùi lại càng không đúng nữa. Đến thì cứ đến, muốn các ông thối lui phía sau là lửa cháy rất mạnh, đương nhiên không lùi được. Không lùi nhất định phải tiến về phía trước, không tiến được cũng phải tiến. Đây không phải là việc dễ gì làm được. Muốn duỗi chân ra thì chân không có chỗ để duỗi, muốn đưa tay ra cũng không có chỗ mà đưa. Các ông hãy nghĩ xem. Cũng như con dòi trong lu, mặc dù bò qua bò lại còn có thể lăn lộn vài lần. Các ông nghi tình thành khối rồi, trong khối này còn được lăn lộn không? Sợ không dễ gì, bởi vì cái khối này lớn quá, muốn duỗi chân ra thì một tí chỗ hở cũng không có. Trong hư không cũng ở trong khối này, ngoài hư không cũng ở trong khối này, thập phương chư Phật cũng ở trong khối này. Các ông thử nghĩ xem, chân này duỗi ra chỗ nào, tay đưa ra chỗ nào, nhô đầu ra đâu? Muốn duỗi chân một chút thì chỗ đưa chân cũng ở trong khối này, muốn đưa tay ra thì cũng ở trong khối này, và nhô đầu ra cũng vậy. không những tay chân không có chỗ đưa ra, chúng ta còn phải nghiên cứu xem xét rốt cuộc cái khối này là bao lớn, con người của ta ở trong hay ở ngoài cái khối này, bên ngoài còn có chỗ nào, mà ở trong thì tướng mạo ra sao. Các ông đều cần phải thấy được một tí mới tốt, cần phải rõ ràng thấy đến mới đúng. Chỉ nghe nói thôi thì vẫn còn là của ta. Cái khối này lớn lắm, không những hư không bị nó lôi cuốn vào trong, mà ngay cả Phật Thích Ca, các đại Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm cho đến thập phương chư Phật đều bị khối này bao gồm vào trong. Thiên đường, địa ngục, sâu bọ, con kiến cũng đều ở trong khối này. Các ông hiểu hay không? Cần nghiên cứu xem, đây không phải là việc nhỏ đâu. Tại sao? Các ông không nghiên cứu nó cho rõ thì nói làm sao là đập bể khối nghi, làm sao đập vỡ được khối nghi? Nếu nói khối nghi đập bể, đích thân nhìn thấy bổn lai diện mục là nói bậy. Ông nói ông thấy bổn lai diện mục của ông, như vậy còn có bổn lai diện mục của ta chăng? Diện mục của người khác có hay không? Cái diện mục này so với nghi tình thì lớn hay nhỏ hơn? Nói câu đập bể khối nghi, đích thân thấy bổn lai diện mục, đó đều là do các ông học được bên ngoài mà thôi. Ta hỏi câu thứ nhất thì các ông đều đáp không nổi. Sở dĩ muốn các ông tự mình thấy được, muốn thiết thực thảo luận qua. Nếu không thấy được như vậy, thân thiết như vậy, dù cho các ông nói thật đập bể khối nghi thì vẫn còn là kẻ mang mặt nạ, bộ mặt giả. Phải hiểu là vạn lý trình đồ thủy chung bất ly sơ bộ, đường đi vạn dặm thủy chung không rời bước đầu tiên. Nếu không thấy được rõ ràng thì cứ sai mãi, ngàn sai muôn sai đều do cái sai này, rất cần yếu hãy tham đi. Khai thị ngày 7 tháng 12, thất tán ngày thứ hai. Giảng sự tích Phật Thích Ca nửa đêm, trông thấy sao sáng mà thành đạo và thuyết pháp, vân vân, nay lược bỏ.
Khai thị ngày 8 tháng 12, thất tán ngày thứ ba. Người hành đạo như trên đường vạn dặm trở về nhà, mà nay đã đi được hơn 9.000 dặm rồi, chẳng bao lâu nữa thì về đến nhà. Tỉ như đỉnh núi muôn trượng, chúng ta từ chân núi mà trèo lên ngọn, một chân cứt chó, một chân gai góc, muốn tìm một con đường lớn để đi mà không có. Chẳng hỏi có đường hay không có đường, mà chỉ hướng đi lên. Hôm nay cũng trèo, ngày mai cũng trèo, thì trèo lên được thôi. Trèo lên thì được rồi, đến đầu ngọn núi chỉ có chỗ để đặt một chân thôi. Nhìn xuống là vách núi muôn trượng, động chân thì bước vào hư không, chung quanh đều không có chỗ. Đến chỗ này rồi đứng lại dường như là tốt lắm, có thể nói đỉnh núi muôn trượng, đầu sào trăm thước. Đến nơi này rồi tốt thì tốt, nhưng còn thiếu một bước đường. Một vạn dặm đi được 99.999 dặm rồi, chỉ thiếu một dặm nữa thì sẽ đến cái nhà bản lai của chúng ta. Đến được nơi này rồi thì hy vọng vô cùng. Một dặm đường này chỉ cần các ông bước chân là có thể đến nhà, chỉ cần bước chân một chút thôi thì có thể hy vọng thành Phật, hy vọng làm tổ, cho đến hy vọng siêu Phật vượt tổ cũng ở cái bước này. Tại sao lại phải bước thêm một bước? Chỗ này đương nhiên là không tốt, mà người xưa cũng đã nói như thế rồi. Tại sao vậy? Người xưa nói, người ngồi trên đầu sào trăm thước, tuy là được nhập nhưng mà chưa chân thật. Ấy là muốn nói, lúc mà các ông đến đầu sào trăm thước rồi ngồi xuống tại chỗ đó, không bước thêm về trước nữa, thì chẳng thể kể là người chân thật về đến nhà. Ta hôm nay muốn hỏi các ông, công phu có đến được chỗ này chưa? Những lời này là gì? Các ông cần công phu đến được chỗ này thì mới giảng cho các ông nghe. Trong kỳ thức thứ ba, giảng mấy lời này là vô dụng, vì công phu các ông không dụng đến được nơi này. Nếu ở vào lúc bình thường lại càng không xong. Hôm nay đã được 7-8 thất rồi, công phu đương nhiên phải đến chỗ này. Các ông hãy nhủ lòng tự hỏi, có hay không có? Nếu công phu đến được chỗ này thì tốt lắm. Ta nói như thế thì các ông nhất định lĩnh hội được. Bảo các ông bước thêm bước nữa thì các ông cũng có thể tin chắc mà bước tới. Ấy chẳng phải là rất tốt sao? Không có được công phu như thế thì ta uổng công nói rồi. Còn chỗ nào là có ích đâu. Nhưng ta không thể vì các ông như vậy mà không nói ra. Công phu các ông không dụng đến, thất đã được 7-8 kỳ rồi, đương nhiên muốn giảng đến chỗ này cho các ông. Công phu các ông không dụng đến, ấy là các ông phụ ta, không phải ta phụ các ông. Nhưng mà đỉnh núi muôn trượng chỉ là một ví dụ, về công phu của chúng ta thì lại là như thế nào? Cần các ông lĩnh hội một chút, từ chỗ không biết mà dụng công. Một chân cước chó, hôn trầm vọng tưởng, dụng đến thuần thục, cho đến thành khối tự tại, cho đến đỉnh núi muôn trượng. Nhưng mức công phu này làm sao đến được? Lúc công phu đến mức thành khối thì phải quét bỏ cả tâm, ý, thức mới có thể đạt đến mức này. Nói cho rõ ràng một chút, tâm là cái năng tri tất cả thiện ác. Thế gian suốt thế gian là sở tri của tâm. Cái tâm này phải lìa bỏ. Ý nghĩa là tất cả pháp, chẳng kể là pháp đại thừa hay tiểu thừa, nếu dùng bộ não suy nghĩ một chút thì liền rơi vào ý thức, cho nên cũng cần phải lìa bỏ. Đó là chuyện trong thiền tông, tuyệt không phải là chuyện trong giáo môn đâu. Mọi người cần phải nhận biết cho rõ ràng, giáo môn không có chuyện như thế đâu. Nói đến chữ thức, tức là muốn các ông nhận chân mà tham thiền. Vậy thế nào là chân tham? Chân tham là vô tham. Ý nghĩa câu nói này ta lại phải phân biệt dùm cho các ông một chút, vì câu nói này người hiểu lầm rất nhiều. Tại sao vậy? Người không biết dụng công nghe câu nói này bèn nghĩ, tốt lắm, chân tham là vô tham, ta quả không biết tham tức là vô tham, ấy chẳng phải là chân vô tham sao? Vậy không cần phải dụng công nữa rồi. Ông cứ cho đấy là rất đúng, ta là vô tham. Kỳ thực cái vô tham này của ông là cái vô tham của lục đạo luân hồi, không phải là cái vô tham siêu Phật vượt tổ. Cái vô tham đó là công phu dụng đến thành khối mà chẳng biết có sự tham, chứ chẳng phải là không có tham. Ta hôm trước đã giảng về nghi tình thành khối rồi. Thập phương chư Phật, hết thảy Bồ Tát, lịch đại tổ sư đều ở trong cái khối nghi này. Không cho các ông biết công phu của cái nghi tình thành khối này, tham cho đến chỗ này, không biết mình đang tham, đó mới là vô tham. Cái vô tham này của các vị ấy có giống cái vô tham của người hiểu lầm không? Nếu mọi người đã tham và chân tham cái vô tham này, như thế thì cái vô tham này do chân thật dụng công tự nhiên đến chỗ mà không còn tự biết, còn cho các ông phân biệt chăng? Hễ cứ muốn phân biệt thì rơi vào cái thức ngay. Cho nên không cho tâm biết, không cho ý suy nghĩ, không cho thức hiểu thì mới kể là đến được đỉnh núi muôn trượng, cũng là đầu sào trăm thước. Ta muốn hỏi các ông công phu có đến chỗ này chưa? Các ông cứ cho việc này là khó lắm, ta bảo là không khó. Các ông cứ tự mở mắt ra xem, nơi các ông đứng là nơi nào? Công phu đến nơi này, há có lẽ nào mà không thấy được chăng? Nhưng mà ta muốn hỏi các ông, công phu có dụng đến chỗ này chăng? Các ông đáp, tôi đến rồi. Ta lại hỏi, nơi này mở mắt ra xem còn có gì nữa không? Các ông cần trả lời ta mới đúng. Còn có người không? Còn có ta không? Còn có Phật không? Còn có Pháp không? Còn có Tăng không? Các ông nếu trả lời ta có, đã nói là có thì cái có này từ đâu mà có? Nếu nói không có thì các ông ở chỗ nào? Đây không phải là việc nhỏ đâu. Ta hỏi các ông phải biết thật rõ ràng mới đúng. Nếu các ông có thể dùng công phu đến chỗ đầu sào trăm thước thì nhất định biết thôi. Phải hiểu được rằng công phu đến được chỗ này thì rất có hy vọng, hãy tiến thêm một bước thì thọ dụng vô cùng. Hãy tham đi. Khai thị ngày 9 tháng 12, thức 8 ngày thứ tư. Dực Thẩm buông tay, chết rồi sống lại. Huyền Nhai tán thủ, Tuyệt Hậu tái tô. Hai câu nói này người đã ở chốn thiền lâm đại khái đều có nghe qua, nhưng mà nghe thì cho ông đã nghe qua, mà hành thì không cho là các ông đã hành qua. Tại sao vậy? Nếu ông đã từ chỗ này hành qua một chút thì hôm nay các ông chẳng phải là một người như thế này. Đối với công phu, hai câu là công phu gì? Cần phải giải thích rõ rệt cho các ông một chút. Thiền tông vốn không mượn lời nói, nhưng vì dẫn dắt các ông hành đạo, nếu không nhờ lời nói thì lại chẳng có đường để đi. Cho nên ở phía trước ta nói, các ông có thể theo lời ta nói mà hành cho đến. Cái lời nói phương tiện này thì không thể thiếu được. Cũng như hôm qua, ta có nói đến đỉnh nhọn ở trên đầu núi. Từ chỗ này mà bước thêm một bước nữa thì lọt vào hư không. Thế không phải là Dực Thẩm buông tay sao? Nhưng cái bước này rất là quan trọng. Tại sao vậy? Trước mũi chân là hư không, vậy muốn bước chân này phải bước như thế nào? Cái bước này động được thì phỏng có đường đi không? Không thể bước đi trong hư không được. Vậy có người nào làm được cái chuyện bước đi trong hư không chăng? Quả chẳng phải là chuyện chơi. Đối với người công phu đến được chỗ này thì họ tự biết rõ là có con đường này. Họ không những buông tay đi mà còn buông chân để chạy nữa. Đi qua đông qua tây, đi lên đi xuống, tùy họ đi như thế nào cũng có đường đi cả. Người không có được công phu như vậy thì đáng tiếc lắm. Nghe ta nói thì sợ muốn chết đi. Làm sao một người lại một mình đứng được ở chỗ cao như thế? Bốn phía đều trống không, nghiêng một chút thì mất mạng liền. Nếu như ta đem các ông đặt lên chỗ ấy, các ông nhất định sợ chết, đâu còn biết được trong tương lai có đường đi hay không. Các ông hãy nghĩ đúng không? Nhưng mà thí dụ ở trên không có đường đi thì phải dùng biện pháp nào để có thể đi được? Há chẳng phải là phép thí dụ không hợp chăng? Thí dụ thì có nhiều lắm, nói nữa thì lại quá dài. Nhưng mà từ chỗ này cứ bước một bước thì té xuống ngay. Theo ta nói, không những phải bước cho té xuống mà còn phải té cho chết nữa, cho đến cái xác tan nát thành bột, một mảy lông cũng không còn mới đúng. Nếu không té cho chết thì cũng chẳng khác như chưa té. Như vậy thì cái công phu này của các ông còn chưa đúng. Tại sao vậy? Ấy là nửa chết mà chưa chết, chỉ thành một kẻ chết giả. Nếu như vậy lại thành quỷ giữ xác. Cho nên cần phải té cho thật nát. Từ chỗ này mới cho các ông được Tuyệt Hậu tái tô. Khi sống lại rồi thì khác hẳn, không phải như người trước nữa. Ngày hôm qua ta nói về tâm, ý, thức cần phải quên đi. Nhưng tâm, ý, thức quên rồi thì vẫn còn ở cái ổ của tâm, ý, thức. Công phu đến chỗ này rồi thì phải lôi cái ổ này đập bể nó đi. Cái ổ là thức thứ 7 và thức thứ 8 đó. Có thể bỏ rời thức thứ 7 và thức thứ 8 ra thì công phu mới có thể đến chỗ sống lại này được. Nếu không thể lìa bỏ cái ổ này, thành Phật cũng là cái ổ này, làm tổ cũng là cái ổ này, thiên đường, địa ngục, cầm thú cũng từ cái ổ này ra. Do vậy công phu nhất định phải đến chỗ này. Ổ một khi đã phá tan thì mới bật ra một tiếng ồ, tả sự ngộ. Đáy thùng rơi ra, chuyển mình triệt để, quay đầu chuyển ấp, chết rồi sống lại, đều là cái ồ này. Nhưng cái chỗ này không phải chỉ có nói như thế. Người xưa đã từng có những lời nói ra làm bằng chứng vững chắc. Như thế nào vậy? Ấy là đầu sào trăm thước lại bước tới, thập phương thế giới hiện toàn thân. Đầu sào trăm thước, vách núi muôn trượng đều như nhau cả. Như các ông leo đến ngọn sào cao 10 trượng, cũng như đứng trên đầu ngọn núi đó vậy. Trên đầu ngọn núi này lại bước tới một bước nữa, giống như trên đầu sào trăm thước lại bước tới một bước nữa. Chết rồi sống lại, cũng như thập phương thế giới hiện toàn thân thôi. Hai câu nói này có thể chứng minh công phu chúng ta đến chỗ này rồi thì về đến nhà vậy. Nhìn trở lại thì có còn là con người trước không? Còn là cái tâm trước không? Các ông nghĩ xem, có phải là con người trước không? Đại khái người là người trước đi, nhưng tâm thì không vậy đâu. Người ta nói ngộ cũng đồng như chưa ngộ. Nếu nói người cũng như vậy, tâm cũng như vậy là phế bỏ nhân quả rồi. Trước khi chưa ngộ ăn 3 chén cơm, ngộ rồi thì vẫn là 3 chén cơm. Cơm thì vẫn như vậy, nhưng tâm trước với tâm sau khi ngộ rồi thì khác xa như trời với đất. Từ nay về sau, điều ta nói là hay lắm. E các ông lại tưởng rằng có cái gì tốt đâu, chẳng đã thất thì mới tốt. Còn như muốn chúng ta đã hai thất nữa thì làm người ta khổ chết đi thôi, mà lại còn nói là tốt chứ. Đúng đấy, ta nói trở về sau năm là năm tốt, tháng là tháng tốt, ngày là ngày tốt. Các ông còn có người biết không? Không kể các ông công phu hành đến chỗ này hay không đến chỗ này, nhưng lời ta nói thì có giảng đến. Trở về sau nữa thì ta chẳng nói như vậy nữa, mà lại nói khác đi. Người chưa ngộ trong số các ông, công phu chưa đến, nghe ta nói khác đi thì thấy có điểm không tương ứng. Bởi vì trở về sau nữa, ta sẽ không nói với loại người như các ông đâu, vậy thì làm gì có sự tương ứng được. Ta giảng với người ngộ, ta chiếu cố toàn người như vậy, cứ giảng đường đi cho các ông nghe mãi, thì thành ra dẹp bỏ người đã ngộ rồi sao? Đối với các ông, bất cứ là ta giảng đến nơi nào, mặc dù công phu các ông không dụng đến, nhưng hôm nay ta giảng đến chỗ này thì các ông tất phải hành theo. Thế nào cũng phải hành đến chỗ này mới được buông tay. Nếu không hành đến chỗ này, không được cho là cái lời giảng của ta nói và cái sự hành của các ông không giống nhau, mà rồi buông bỏ đi, như thế không đúng đâu. Còn cần phải hướng về trước mà dụng công. Nếu không, lại phụ cái phen công phu khổ tâm này của mình đi thôi. Các ông hãy phát tâm tham đi.